Tôi ngồi ghế phụ, ôm hộp dụng cụ. Phía sau vách cách nhiệt là chiếc bánh tôi không nhìn thấy. Trên điện thoại, ba bộ đo nhiệt truyền về các con số 6,2, 6,3 và 6,2 độ. Anh chạy chậm hơn được không? Tôi hỏi khi xe qua ổ gà đầu tiên. Đang 32. Bánh không biết đồng hồ tốc độ. Xe sao biết? Tôi cần nó nguyên vẹn. Tôi cũng vậy. Nhưng đi chậm bất thường giữa đường mưa làm người khác phanh gấp. Phanh gấp mới giết cánh buồm của cô. Anh nói như thể cánh buồm là một bệnh nhân khó tính mà cả hai phải giữ sống. Tôi không biết nên thấy được tôn trọng hay bị xúc phạm. Đến đại lộ Trung Tân, rào mà Gia Tông đã dựng kín sớm hơn lịch thông báo 20 phút. Hàng nghìn người mặc áo mưa mỏng đang khởi động dưới những cổng đèn. Nhân viên giao thông chỉ chúng tôi vòng về phía chợ cá. Dịch Phong mở bản đồ tải trọng riêng trên máy định vị, nơi anh ghi chiều cao cầu, giới hạn xe tải và giờ cấm ở các tuyến mình đi mỗi tuần. Vòng qua chợ thêm 38 phút, anh nói, không còn đường khác. Có đường hầm Đông Khẩu, nhưng xe cao hơn giới hạn 12 phân. 12 phân thôi, chân hầm không thương lượng. Tôi gọi phóng niêm ở nhà kính báo trễ. Anh ta im một nhịp rồi nói đường lên đồi vẫn mở một làn, nhưng mưa có thể khiến họ chặn sau 4 giờ. Bánh phải tới trước 5 giờ 20, anh nhắc. Tôi biết, cô dâu vẫn nghĩ mọi thứ đúng kế hoạch. Tôi sẽ báo nếu có thay đổi thật. Tôi không muốn An Nhiên thức trắng chỉ vì một tuyến đường vòng. Tôi cũng không muốn gọi cậu ấy với hàng loạt khả năng chưa xảy ra. Nhưng câu nói nếu có thay đổi thật khiến tôi nhớ cách mình thường chỉ hoãn nói sự thật cho tới khi đã tự sửa xong. Với tôi, chỉ kết quả cuối mới xứng đáng được nhìn thấy. Phần hỗn loạn ở giữa là thứ phải giấu. Xe rẽ vào chợ Nam Đường lúc 11 giờ kém 10. Mùi nước biển, băng tan và dầu chiên trộn với mưa. Các xe hàng đỗ sát hai bên, để lại lối đi vừa đủ một thân xe lạnh. Dịch Phong hạ tốc độ còn 18. Tôi nhìn màn hình nhiệt nhiều đến mức những con số như in vào mắt.